Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Hello mọi người, tập ngày hôm nay được mình viết trong một buổi tối mùa hạ khá mát mẻ sau đợt nắng nóng cực kỳ gay gắt của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ấy mà đã nắng nóng như vậy rồi mà mình lại còn phải chạy live show được tổ chức ngoài trời dịp đó nữa chứ. Mình cứ luôn miệng nói trêu với mọi người là live show rời đầy hay sao ấy, mà đúng hôm nắng nóng nhất thì tổ chức ngày đó. Nhưng mà cuối cùng live show chúng mình làm đã diễn ra khá thành công và mình rất hạnh phúc vì điều này. Mây chỉ mới làm tổ chức sự kiện được khoảng hơn 4 tháng gần đây thôi. Mình có đi từ những quy mô sự kiện nho nhỏ cho đến hiện tại mình có tổ chức live show mời nghệ sĩ nổi tiếng với quy mô hơn 100 người. Đối với một người làm mới toanh mà chẳng có kinh nghiệm gì thì sự kiện lần này thực sự khiến mình lo lắng các bạn ạ. Nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành nó để ngày hôm nay được ngồi kể chuyện với các bạn rồi đây. Nếu các bạn đọc tên của tập podcast này thì nó là một câu hỏi về niềm tin. Đúng rồi, tập ngày hôm nay tên là Niềm tin đặt ở đâu? Và đây vẫn là một tập mình lấy cảm hứng từ công việc của bản thân vì ngoài việc làm truyền thông, mình còn làm cả event nữa. Và đã là làm event thì có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm các bạn ạ. Và làm event đã cho mình những bài học nhớ đời về niềm tin. Niềm tin nên được đặt ở đâu là hợp lý và cho ai mới đáng. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 trong series Tôi ra đời mang tên Niềm tin đặt ở đâu. Như đã chia sẻ ở trên, mình đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, đó chính là tổ chức một live show có mời nghệ sĩ nổi tiếng vào dịp nghỉ lễ cho du khách tận hưởng, để có một Khánh Vân ngồi chia sẻ về câu chuyện tổ chức sự kiện trong niềm tự hào của mình như thế này. Thì đã có một Khánh Vân đã từng thức đến 3 giờ sáng để tìm band nhạc, có một Khánh Vân đeo chiếc bàn DJ to oạch hơn 40 cây số để đến địa điểm tổ chức sự kiện. Và đương nhiên, chắc các bạn cũng đoán ra với một cô gái hay khóc như mình thì cái việc mà mình đeo chiếc bàn DJ mình khóc là chuyện này chắc là cũng hết sức bình thường. Vậy thì vì sao mình lại đặt tên tập này là Niềm tin đặt ở đâu? Đầu tiên để nói về niềm tin, mình sẽ so sánh cho các bạn hai cột mốc thời gian mình nghĩ về niềm tin khi vừa mới ra trường và sau khi mình chập chững bước vào đời làm việc. Khi mới ra trường, mình nghĩ nhiều đến sự chân thành. Mình tin rằng nếu mà mình cứ nhiệt tình, hỗ trợ người khác hết mức có thể, mình thật lòng là người ta sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Chỉ cần mình tử tế với người khác là người ta cũng sẽ như thế. Sự thật là đến bây giờ mình vẫn tin như vậy nha. Nhưng thú thật là mình đã có phần dè chừng hơn. Mình thiết lập cho bản thân một tấm khiên để bảo vệ chính mình vì mình hiểu rằng nếu càng hy vọng, càng đặt niềm tin mạnh mẽ vào người khác mà không có sự chuẩn bị, không có những lý do rõ ràng thì mình sẽ rất dễ bị tổn thương. Khi nhận được công việc đầu tiên sau khi ra trường á, cô bé Mây của chúng ta lại khóc. Khóc vì nghi ngờ về niềm tin của mình và mất đi sự tin tưởng đối với thế giới xung quanh. Để mình kể cho các bạn vì sao Mây lại mất niềm tin vào người khác đến vậy. Hồi tháng 12 năm ngoái, mình có tổ chức một cái workshop trang trí cây thông cho dịp Giáng sinh. Vì nhận công việc này khá là gấp nên là vào thứ 3 đầu tuần mình bắt đầu đi tìm một band nhạc chơi vào Giáng sinh. Rất là nhanh chóng, mình tìm được một band qua quen biết của một người bạn. Hầu như mọi thứ đã được xong chốt hết rồi. Để workshop ngày thứ 7 được diễn ra tốt nhất thì đùng. Vào tối muộn ngày thứ 4, bên nhạc đó hủy không chơi nữa vì một số vấn đề. Các bạn biết không, thứ 7 tổ chức mà tối thứ 4 bọn mình nhận được tin nhắn bên không chơi nữa. Ôi, khi đó mình sốc thực sự. Đó còn là event đầu tiên mà Mây làm nữa nên từ sâu bên trong mình mong muốn được chứng minh là mình hoàn toàn có thể làm tốt này, khao khát thành công khi tổ chức sự kiện đầu tay của mình nó vô cùng mãnh liệt. Đâm ra khi mình nhận được tin báo đó, mình như bị kéo ngã xuống luôn. Và ngay trong đêm tối thứ 4 đó, mình và bạn trai lập tức đi tìm band nhạc mới. Bọn mình gọi điện cho hết bên này đến bên nọ nhưng mà không một bên nào nhận hết. Vì Giáng sinh họ có lịch sớm hết từ trước rồi. Hai bọn mình cứ sốt hết cả ruột lên, quên ăn quên ngủ, chỉ có đi tìm bên nhạc mới thay thế cho bên cũ thôi. Và cho đến tận 3 giờ sáng, cuối cùng bọn mình cũng tìm được bên nhạc mà phải xin mãi rồi sắp xếp các thứ mới xong xuôi ấy. Và đêm đó mình không thể ngủ nổi vì ức chế. Mình nghĩ là tại sao nhở? Tại sao khi mình tin người ta, khi người ta đã chốt với mình như thế mà họ lại còn quay xe đối xử với mình như vậy? Mình cũng đã hỗ trợ rất là nhiệt tình với họ nhưng mà tại sao họ lại làm như thế? Và đó là lần đầu tiên mình mất đi niềm tin đối với người khác. Nhưng lần này đối với mình sự chịu đựng vẫn còn chấp nhận được nha. Mình vẫn tin tưởng vào nhân sinh nha các bạn. Và đây là lần thứ hai. Trong tuần kế tiếp sau đó mình có làm event countdown cuối năm để đón năm mới 2024 sắp đến. Bọn mình làm chương trình mới DJ chơi nhạc ở trong rừng với một vibe khác lạ hơn so với mọi người thường đi club. Và vâng, lần thứ hai đó các bạn ạ. Khi đó bọn mình tổ chức vào tối chủ nhật thì tối thứ sáu, vâng tối thứ sáu DJ bảo là có thể chuyển lại tiền cọc và trường hợp xấu nhất là không thể đến được ngày hôm đó. Ôi các bạn có hiểu cái cảm giác mà chủ nhật tổ chức mà tối thứ sáu nghe tin họ chuyển lại tiền cọc cho bọn mình mà. Ôi trời, mình như phát rồ lên. Lúc đó mình run hết cả lên vì mình up bài truyền thông lên hết rồi, vé cũng đã bán thì phải làm thế nào? Ôi trời ơi, lúc đấy mình sợ vô cùng. Nhưng mà khi đó mình không 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 cho phép bản thân gục ngã các bạn ạ. Mình phải ngay lập tức đi tìm phương án giải quyết và câu chuyện đi tìm chỗ thuê bàn DJ ra đời. Nhưng khi đó mình chưa gục ngã các bạn nha. Chưa gục ngã vì mọi chuyện được coi như là giải quyết xong rồi. Nhưng đến cái hôm sự kiện á, người yêu mình đến đón và đưa mình đến chỗ tổ chức sự kiện thì mình có nhờ bạn ý là đến lấy hộ cho mình cái bàn DJ mang đến xong rồi hai đứa cùng đến chỗ tổ chức sự kiện. Thì khi bạn người yêu mình đến thì oh my god. Cái bàn DJ nó quá khủng, quá to và quá nặng. Và bọn mình sẽ phải chở chiếc bàn to oạch đó trên con xe máy. Đến giây phút đó cái sự ức chế của mình, ôi trời ơi, nó lên đến tận cùng luôn. Bạn trai mình đèo mà ngồi đằng sau mình đeo cái bàn DJ nặng gần chết trên lưng các bạn ạ. À. Lúc đấy thấy nặng chứ. Mà mình ức cực kỳ nên là mình kệ luôn. Và khi bắt đầu đi là ôi dồi, nước mắt nước mũi là nó tràn trề. Mình khóc nấc cả lên, khóc lụt cả chiếc cầu Vĩnh Tuy mà bọn mình đi qua. Mình cứ đi mình ngồi đằng sau mình khóc vì ức chế. Đó là lần thứ hai nhớ đời mình bị mất niềm tin vào người khác. Các bạn cứ hình dung một cô bé bước ra đời với một tâm hồn trong veo, tấm lòng chân thành và sự tử tế hết mức có thể. Và mình cứ ôm một niềm tin cực kỳ mãnh liệt là à, chỉ cần mình đối đãi tốt với người khác là họ cũng sẽ như vậy. Vâng, không hề có chuyện đó. Và niềm tin của mình bị vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh và nó cứ đâm ngược lại vào cái trái tim nhỏ bé của một cô gái non nớt mới chập chững bước ra trường. Có thể khi mình kể ở đây á, các bạn sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nhưng khi ở trong cái tình cảnh cấp bách đó mình như là phát rồ và cực kỳ là bối rối. Sau hai lần đó mình vỡ vụn và đó chính là bài học cực kỳ lớn mà cuộc đời ném ra cho mình để mình nhận ra là không có cái chuyện là cứ ngây thơ như vậy được. Và rồi khi ấy thì lại có một câu hỏi bộc phát đối với chính bản thân mình là vậy thì có nên tiếp tục trao đi niềm tin không? Mình nghĩ vẫn là có. Nhưng đối với những lần đầu tiên, mây nghĩ cần có sự cẩn trọng và dè chừng hơn một chút. Bởi chú Binz thì có bảo là không ai trao hết niềm tin ngay cho những người mà ta không biết quá nhiều về họ cả. Mình nghĩ điều này đúng thực sự. Khi mình làm việc mà niềm tin của mình bị phản bội thì mình dễ mất kiểm soát lắm. Nhưng mà đến bây giờ khi mình bình tĩnh lại thì mình nhận ra là đó là bài học đáng đời đầu tiên mà cuộc đời đã dạy cho mình trong hành trình tôi ra đời. Thì bài học đầu tiên là đừng tin phải không? Và từ bài học đó mình bắt đầu rút kinh nghiệm ngay lập tức. Đối với công việc từ sau lần đó khi làm gì, chốt với đối tác nào, mình cũng luôn luôn có các phương án dự phòng khác nữa để không bị sốc đối với những người hủy đột ngột. Và đặc biệt mọi người ơi, khi niềm tin trở nên mong manh thì có một thứ ra đời đó chính là hợp đồng. Chứ không có cái kiểu mà làm qua loa tin nhắn là họ muốn hủy lúc nào thì hủy. Lúc nào cũng phải là cẩn thận, tỉ mỉ, tránh trường hợp khẩn cấp xảy đến thì mình sẽ đáp ứng không kịp. Đó, vậy là để làm ra một live show khá thành công như hiện tại. Tất nhiên là nó vẫn còn nhiều lỗi nữa, nhưng mà mình tin là mình sẽ hoàn toàn có thể cải thiện được. Thì mình đã từng gặp phải những trường hợp dở khóc dở cười của những lần đầu tiên. Vậy thì những lần đó liệu nó có thực sự xấu hay không? Cái lúc mà nó xảy ra ấy thì mình ân hận lắm, mình ân hận, mình mất niềm tin vào nhân sinh, mất niềm tin vào loài người, mình hận đời, hận người lắm. Nhưng mà cho đến bây giờ bình tĩnh lại, khi mà chúng ta lặng lại, thì những cái lần đó nó chưa chắc nó đã thực sự là quá xấu đâu các bạn ạ. Nếu không có những cái lần bị hủy như thế thì chắc mình vẫn cứ thong thả rồi làm việc nó không được nghiêm chỉnh ấy. Giờ đây khi làm tổ chức sự kiện, mình luôn cố gắng hình dung ra nhiều kịch bản, cả tốt cả xấu, nó có thể xảy đến nhất để kịp thời xử lý. Những lần đầu tiên vụng về ấy đã cho mình rất rất nhiều kinh nghiệm các bạn ạ. Điều tiếp theo mà mình luôn muốn nói với các bạn là hãy tin vào chính bản thân mình, tin vào chính mình đến cùng. Rằng cuộc đời có chuẩn bị, chỉ cần búng tay một cái là bạn đã ngã ngửa ra rồi, thì lúc đó vẫn phải tin vào chính mình và cố gắng tiến lên. Đó là những gì mình rút ra được và ngày càng tin mãnh liệt như thế sau công việc tổ chức sự kiện của bản thân. Gần đây mình cứ lẩm bẩm mãi hai câu thơ trong bài Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh, đó là sấm cũng bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi. Mình tự hỏi đời người phải trải qua biết bao nhiêu chông gai, thử thách nữa thì mới được như hàng cây đứng tuổi. Khi tiếng sấm không còn làm ta sửng sốt, không còn làm ta thấy bất ngờ trước những vang động của cuộc sống. Khi bất cứ chuyện gì xảy đến, ta cũng cho rằng đó chỉ là lẽ tự nhiên thôi. Chừng nào mới được như hàng cây ấy? Khi những điều xảy đến trong trái tim của đứa trẻ non nớt cứ cứa mạnh vào tim. Khi biết rằng cuộc đời vô thường, làm lúc dở hơi nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi những gì xảy đến với mình. Khi bước ra cuộc đời, trong đầu mình chất chứa cả ngàn thứ không thể chịu đựng được, nhưng mình vẫn đang cố gắng nhấm nháp nó qua ngày. Mình không biết nữa, như tập 1 mình cũng đã chia sẻ rằng việc của mình là đừng dừng lại. Và rồi khi mình cố gắng gần như kiệt sức đến nơi á, thì trái ngọt nó lại càng đến gần. Cho đến khi mình tận hưởng trái ngọt đó thì nó trở nên xứng đáng vô cùng. Hơn cả, mình nhận được sự công nhận từ người khác. Có lẽ đó cũng là điều tuyệt vời hơn sau khi mình chịu công nhận và tin vào chính bản thân mình. Không biết anh sếp của mình có đang nghe tập này hay không? Vì tập trước sếp mình có nghe nha các bạn. Nhưng mà mình thấy hãnh diện lắm vì được anh sếp công nhận thực lực của mình. Điều này càng củng cố vào niềm tin của bản thân mình hơn. Ê, các bạn ạ, hành trình chúng mình ra đời có lẽ còn khó khăn và còn ngã nhiều. Dạo gần đây mình có xem một video họ mô phỏng nấc thang dẫn đến thành công như thế này. Một người khi leo lên được vài bậc thang dẫn đến thành công thì họ lại ngã. Xong họ lại tiếp tục bật dậy để leo tiếp vài bậc thang nữa thì họ lại ngã tiếp. Rồi họ lại tiếp tục cho đến khi đạt đến nấc thang cuối cùng của thành công rồi thì lại ngã tiếp. Thậm chí là ngã đến mấy lần nhớ đời luôn. Vậy nên có lẽ hành trình chúng mình bước ra đời quả thật không ai là dễ dàng cả. Nhưng mình tin khi chúng mình cố gắng theo đuổi điều mình mong muốn đến tận cùng á, không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục chạy về phía trước thì bạn thực sự xứng đáng nhận được sự công nhận. Và mình ở đây, mình công nhận bạn nếu bạn là người đang không ngừng tiến về phía trước. Khó khăn quá khóc cũng không sao, mệt mỏi quá đôi lúc muốn bỏ cuộc cũng không sao cả. Thú thật là live show lần này mình làm thành công, nhưng mà trong lúc bối rối và ức chế mình còn nghĩ là ôi thôi Vân ạ, chắc đây là sự kiện cuối cùng mày tổ chức rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi mình yếu lòng thôi. Và khi mọi thứ qua đi, live show diễn ra thành công, tinh thần mình lại ổn định và mây lại mong muốn những lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Vậy nên là có yếu đuối này, có khóc, có muốn buông bỏ cũng không sao cả. Quan trọng là quyết định cuối cùng của bạn. Khi bạn bình tĩnh lại, bạn có muốn tiếp tục cố gắng hay không?
Thank you.
Hồi đóng series Tôi Là Ai, mình có hứa hẹn với các bạn là thời gian đó mình sẽ ra sách để đền bù các bạn nhân lúc May Podcast đi vắng đúng không? Từ đó đến giờ mình ỉm vụ sách luôn chứ. Mình xin lỗi các bạn nhiều vì trong quá trình xuất bản sách mình có gặp một chút trục trặc nên là sách chưa thể ra mắt đúng như dịp mà May đã hẹn. Nhưng mà đây, cho tôi được nói qua về quá trình hiện tại cuốn sách đã hoàn thành đến đâu rồi nha. Bây giờ mình và Skybook đang làm bìa sách này, lên dàn trang rồi các bạn ạ. Dự kiến là cuối tháng 5 cuốn sách sẽ ra mắt đó. Ôi mình mong chờ lắm ý, vì là cuốn sách đầu tay mà. Về ngày ra mắt sách đúng thì có thông tin mình sẽ cập nhật lại với mọi người trên page hoặc là trong podcast nhá. Mình hồi hộp lắm, vì mình sắp bước ra một vai trò mới là trở thành tác giả sách rồi. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cuốn sách của May trong thời gian sắp tới nha. Ok, tập ngày hôm nay chúng ta bàn về niềm tin, bàn về những câu chuyện, kinh nghiệm tổ chức sự kiện và thông báo có qua với nhau về tình hình cuốn sách đầu tay của May thì đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe May chia sẻ dù đó chỉ là câu chuyện cá nhân của mình. Cảm ơn và biết ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo nha. Goodbye!